Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 8 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Cao Nguyên, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung sau đây.
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Azerbaijan ngày càng hiệu quả.
Đại tướng Nguyễn Tấn Cương chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ tư lệnh quân khu 1.
Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân.
Nga chuyển giao hệ thống phòng không Ingla-S cho Ấn Độ.
Tại thủ đô Baku của Azerbaijan, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 7 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp bên lề với Thượng tướng Zaki Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan. Hai bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Azerbaijan thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, đồng thời thống nhất cho rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của hai bên cần tiếp tục quan tâm, nghiên cứu mở rộng các nội dung hợp tác nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng rộng mở trong lĩnh vực này. Để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký kết, trên cơ sở đề xuất của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí sẽ nghiên cứu phối hợp triển khai một số phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. Trước hết là tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Nhân dịp này, hai bộ trưởng đã trao bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.
Hôm nay tại Thái Nguyên, Đại tướng Nguyễn Tấn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 1. Theo quyết định số 839 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo quyết định số 824 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 1 giữa Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, người bàn giao và Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, người nhận bàn giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tấn Cương nhất trí với biên bản bàn giao và chúc mừng Trung tướng Nguyễn Hồng Thái và Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đại tướng Nguyễn Tấn Cương yêu cầu Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng trên cương vị mới cùng tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 luôn phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn quân khu, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng nay, Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đối với Quân đoàn 12. Chủ trì buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đánh giá, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện các nội dung công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy cán bộ, nhân viên, các cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mục tiêu yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp trong toàn quân đoàn. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Quân đoàn 12 cần chủ động ra soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2025 để đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện. Tích cực triển khai tốt, rộng khắp phong trào bình dân học vụ số, theo điều kiện thực tiễn, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.
Chiều 7 tháng 5, theo giờ Moscow, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thăm động viên Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, 9 tháng 5 năm 1945, 9 tháng 5 năm 2025. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc động viên cán bộ chiến sĩ toàn đoàn phát huy cao độ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối chấp hành kỷ luật, chăm sóc sức khỏe, duy trì ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Trong hai ngày 7 và 8 tháng 5 tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ những kết quả đáng phấn khởi đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt công tác khác. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo đại hội sáng ngày 8 tháng 5, cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, biện pháp lãnh đạo mà Đảng bộ xác định trong nhiệm kỳ tới. Trung tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Đảng bộ Cục Chính trị chủ động tham mưu đề xuất các chương trình, kế hoạch, chủ trương, biện pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm trước mắt là tập trung phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ 19 và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện.
Hôm nay, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Cục trưởng Cục Quân nhu từ Thiếu tướng An Phương Nam sang Đại tá Đỗ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu. Thay mặt Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật ghi nhận đánh giá cao những cống hiến đóng góp của Thiếu tướng An Phương Nam và mong muốn dù nghỉ công tác, Thiếu tướng An Phương Nam vẫn quan tâm đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý để xây dựng Cục Quân nhu nói riêng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nói chung ngày càng lớn mạnh. Đối với Đại tá Đỗ Văn Hậu, Trung tướng Trần Minh Đức bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, đồng chí cùng với tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Cục Quân nhu phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo xây dựng Cục Quân nhu, khắc phục mọi khó khăn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Cũng trong hôm nay, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân trong quân đội năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Bộ Tư lệnh 86 xây dựng hoàn thiện phần mềm, cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân và kiểm tra an toàn thông tin phần mềm, cơ sở dữ liệu trước khi đưa vào khai thác sử dụng tại các đơn vị, bệnh viện thuộc Quân khu 3, Quân đoàn 12, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử, lưu trữ theo phân cấp, phân quyền và được bảo mật. Hồ sơ sẽ quản lý đầy đủ thông tin sức khỏe quân nhân từ khi nhập ngũ đến khi xuất ngũ, chuyển công tác, nghỉ hưu, phục vụ công tác theo dõi, thống kê sức khỏe toàn đơn vị. Nghiên cứu khoa học, huấn luyện, đào tạo, giám định y khoa, điều động, luân chuyển, đào tạo và giải quyết chế độ chính sách liên quan đến sức khỏe, phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện quân y.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Theo India Today, quân đội Ấn Độ đã tiếp nhận lô hàng mới gồm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai XLS do Nga cung cấp. Thương vụ này giúp tăng cường khả năng phòng không chiến thuật của Ấn Độ, đồng thời mang ý nghĩa địa chính trị đáng chú ý, khi diễn ra giữa lúc Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu. Bất chấp các áp lực, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết quốc phòng hiện có, đồng thời sản xuất và xuất khẩu các thiết bị quân sự tiên tiến cho nhiều khách hàng quốc tế, duy trì vị thế là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới. XLS là hệ thống tên lửa phòng không vác vai thế hệ thứ 3 do Nga sản xuất, sử dụng công nghệ dò hồng ngoại, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV. Đây là phiên bản nâng cấp của các hệ thống XLA và XLA một trước đó, với độ chính xác cao hơn, khả năng chống tác chiến điện tử tốt hơn, với đầu đạn mạnh hơn.
Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc DAPA ngày 8 tháng 5 đã nâng cấp hệ thống tự vệ cho tàu chiến như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa. DAPA cho biết hệ thống mang tên Hệ thống phòng thủ mềm đa đạn được thiết kế để bảo vệ tàu chiến khỏi tên lửa chống hạm bằng cách phóng các mồi nhử có khả năng phát khói và bắt chước tín hiệu tương tự như tàu đang phòng thủ. Hệ thống này gần đây đã được nâng cấp toàn diện để có thể phóng các mồi nhử tiên tiến hơn, với khả năng bắt chước tàu chiến tốt hơn trên radar nhằm phòng thủ trước các tên lửa chống hạm thế hệ mới.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.